các đặc sủng và chức vụ thừa tác Chúa ban cho tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn giáo hội. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 4 được thánh nhân khai triển rộng rãi. Đó là các đặc sủng và chức thừa tác Chúa ban cho các tín hữu có mục đích xây dựng cộng đoàn giáo hội. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo ba khía cạnh. Thứ nhất là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Thứ hai là các chức thừa tác và cuộc sống của cộng đoàn giáo hội. Và thứ ba là quy chế của chức thừa tác thánh. Trước hết là các tiêu chuẩn giúp phân định các ơn Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu. Có ba văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12 câu 1 tới 11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng các ơn thiêng liêng hay các đặc sủng phải được lượng định trong bối cảnh đức tin. Tiếp đến phải kiểm chứng chiều hướng giáo hội của chúng và sau cùng sự hiệp nhất nền tảng của các ơn thánh phát sinh từ nguồn gốc của chúng là Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô phục sinh. Thánh Phaolô viết: có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Các khẳng định trên đây của Thánh Phaolô cho thấy rằng mọi tín hữu đều nhận được các ơn khác nhau ít nhiều tùy theo Chúa Thánh Thần ban cho, nhưng không ai là không nhận được một ơn nào đó để góp phần xây dựng giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Bởi vì mỗi một Kitô hữu là một cơ phận trong thân mình có Chúa Kitô là đầu. Do đó, ai cũng có nhiệm vụ đặc thù được dành riêng cho mình và có bổn phận chu toàn phận vụ đó. Văn bản thứ hai nằm trong cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 13, câu 1 tới 13. Đó là bài ca đức ái. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy tiêu chuẩn nền tảng giúp nhận ra các ơn của Chúa Thánh Thần là tình yêu thương chia sẻ agape. So sánh với tất cả mọi ơn thánh hay đặc sủng thiêng liêng khác, ơn nói năng cũng như ơn cầu nguyện hay trợ giúp, đức ái cho thấy tính cách trung thực của nó hay không. Thật thế, tình yêu thương, lòng mến tinh tuyền diễn tả trước trạng thái vĩnh viễn và toàn vẹn là sự hiệp thông sinh động với Thiên Chúa sau cái chết. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, nên ở đâu có tình yêu tinh tuyền chân thật, ở đó có Thiên Chúa, và ở đâu có Thiên Chúa, ở đó là thiên đàng. Không có đức mến, không có lòng yêu thương, không có bác ái, thì mọi sự tín hữu làm được đều không có giá trị gì. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Bởi vì chính đức mến khiến cho tín hữu trở nên giống Thiên Chúa tình yêu. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Văn bản thứ ba cũng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 7, câu 7 tới 35. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy, kể cả việc lựa chọn sống đời hôn nhân hay độc thân cũng tương xứng với một ơn thánh của Chúa, chứ không phải là hậu quả của một sự ép buộc hay tính toán lợi lộc thiệt hơn. Việc thánh hiến cuộc đời cho Chúa có thể là một dấu chỉ của sự tự do đã được sự phục sinh của Chúa Kitô khai mào cho toàn nhân loại. Khía cạnh thứ hai được Thánh Phaolô khai triển là tương quan giữa các chức thừa tác và cuộc sống cộng đoàn. Có 6 văn bản đề cập tới vấn đề này. Văn bản thứ nhất trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12, các câu từ 27 đến 30. Cùng với hai văn bản song song là thư gửi giáo đoàn Epheso, chương 2, câu 19 tới 22 và thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 13, các câu 7 và 17. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng một vài nhiệm vụ đặc biệt được coi là nòng cốt đối với cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Trong các nhiệm vụ đó có việc loan báo lời Chúa, linh hoạt và hướng dẫn mục vụ cho tín hữu. Thánh Nhân viết, trong hội Thánh Thiên Chúa có đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Văn bản thứ 4 là thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 5 câu 12 tới 22, cùng với văn bản song song là chương 16 câu 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng sự chủ tọa của một vài Kitô hữu trong cộng đoàn có uy tín tinh thần được công nhận. Chính vì thế, Thánh Nhân xin mọi tín hữu cộng đoàn trân trọng và cộng tác với các vị ấy. Trong số những nhiệm vụ của những người lãnh đạo và linh hoạt cộng đoàn có việc trợ giúp các Kitô hữu bị khủng hoảng và lượng định giá trị của các ơn thiêng liêng. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em. Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người. Hãy coi chừng, đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì hãy lánh cho xa. Văn bản thứ 6 nằm trong thư gửi giáo đoàn Epheso chương 4, câu 7 tới 15. Trong đó Thánh Phaolô nêu bật rằng, trong số các ơn thiêng liêng mà Chúa ban cho cộng đoàn tín hữu, có các ơn liên quan tới chức thừa tác và linh hoạt mục vụ. Mục đích là để khiến cho mọi chi thể dân Chúa được sinh động, hầu có thể đạt mức trưởng thành toàn vẹn và sự hiệp nhất trong đức tin. Thánh Nhân viết, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Chính người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Khía cạnh thứ ba trong đề tài các đặc sủng và chức vụ thừa tác Chúa ban nhằm phục vụ cộng đoàn được Thánh Phaolô khai triển liên quan tới quy chế đối với chức thừa tác thánh. Có 6 văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Trước hết là thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 3, câu 1 tới 13, cùng với văn bản song song là thư gửi Tito, chương 1, câu 6 tới 9. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng trong số các đức tính khác nhau mà các ứng viên chức thừa tác thánh hướng dẫn và phục vụ cộng đoàn địa phương phải có. Đó là các đức tính giúp xác định sự trưởng thành nhân bản và tinh thần, cũng như khả năng có các liên hệ tốt. Tiêu chuẩn nền tảng giúp duyệt xét sự trưởng thành và thích hợp đối với chức thừa tác thánh, đó là có một cuộc sống gia đình và hôn nhân gương mẫu. Thánh Nhân viết, vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy. Người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự, không ham tiền, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Văn bản thứ ba nằm trong cùng thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 4 câu 12 tới 16 và các văn bản song song 2 Timôthê chương 3 câu 14 tới 16, chương 4 câu 1 tới câu 5. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rằng nhiệm vụ chính yếu của vị mục tử trong cộng đoàn Kitô là nâng đỡ con đường lòng tin và sự trưởng thành Kitô qua việc kiên trì loan báo lời Chúa trong mọi hình thái và trong mọi hoàn cảnh và qua gương của một cuộc sống Kitô hiện thực tràn đầy. Thánh nhân khuyến khích Timôthê như sau: chớ gì đừng có ai khinh thường con vì con còn trẻ. Trái lại, hãy nêu gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. Văn bản thứ 6, cũng trong thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 5 câu 17 tới 25, trong đó Thánh Phaolô cho thấy các nguyên tắc nền tảng gợi hứng cho quy chế của hàng linh mục là sự công bằng và sự thật, cộng với thái độ phân định hòa hoãn trong việc lựa chọn các ứng viên. Những ai phạm tội thì hãy khiển trách trước mặt mọi người để những kẻ khác phải sợ, nhưng không thiên vị.